Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên, ngày 10 tháng 6 năm 2022.
Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cũng thân vòng chán. Con tìm được đâu chốn thừa nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó tha vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn dặn sao trong suối nguồn yêu thương. Về nơi đây tin tưởng và phó tha vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên, ngày 10 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu và chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng thánh tâm Chúa Giêsu. Tha thiết xin Chúa cho những tội nhân, những người đang sống trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, mê game, mê sắc dục, được ơn sám hối quay về với lòng Chúa thương xót. Cho những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, bỏ xưng tội, rước lễ, bỏ đi thờ, bỏ lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng, được nhận biết lòng thương xót của Chúa, quay về với Chúa nơi bí tích hòa giải, bí tích tòa lòng thương xót. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn trở lại. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 9a câu 11 đến câu 16. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ngôn sứ Elia đến núi Khô-rép là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: hãy đi ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đang đi qua. Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bây giờ có tiếng hỏi ông: Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con. Vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Đức Chúa phán với ông: ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ sức dầu phong Kha-gia-ên làm vua Aram. Còn Jehu, con ông Nimshi, người sẽ sức dầu tấn phong nó làm vua Israel. Eliza, con Sa-phát, người Aven, Mơ-khô-la, người sẽ sức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, con tìm thanh nhan Ngài. Lạy Chúa, cui xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ấn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài.
Hallelujah, hallelujah. Giữa thế gian, anh em phải chiêu sáng như những vì sao trên vòm trời và làm sáng tỏ lời ban sự sống. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 5 câu 27 đến câu 32. 5:27 đến 32. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều lúc mình tưởng Chúa ở chỗ này nhưng lại không thấy. Có nhiều lúc mình tưởng ở chỗ kia nhưng mà lại không phải. Chúa thường ở những nơi mình không nghĩ ra. Chúa thường hoạt động theo cái cách mà mình không tưởng tới. Cách bình thường phải là như vậy, nhưng mà Chúa lại không làm như thế. Đúng ra Chúa phải hiện diện ở chỗ này, nhưng mà có khi lại không thấy. Cho nên là có một lần viết ở đâu kể câu chuyện, người ta đi rước Chúa đó, mấy hội kèn trống phách, ầm ầm, long trọng, lộng lẫy, hùng vĩ. Đoàn rước đi có khi lấn hết cả giao thông của người khác, đường đi của người khác. Rồi có khi trống phách ồn ào làm cho người ta bị phân tâm. Đối với mình thì mình thấy là tốt đấy, mình tôn vinh Chúa đấy. Nhưng mà đối với người mà họ không tin, họ không có hiểu, thì họ cảm thấy cái gì đó nó kỳ kỳ. Mình làm trong nhà thờ sao thì cũng được, nhưng mà ra ngoài thì cũng phải tôn trọng với bà con lối xóm, với người chung quanh. Cho nên người ta đi rước Chúa xong rồi, lúc vừa vô, Chúa bảo: nãy đi đâu đấy? Mấy ông nói với Chúa: thôi con vừa mới đi rước Chúa về thôi. Bảo: không, nó mới đi rước ai chứ đâu phải ta đâu. Bảo: Chúa đâu, ta ngồi trong chỗ lề đường đó, có thấy không, chỗ con bé mà nó bị liệt bắn vé số, mà bị mấy ông trật tự ông đuổi tí té đó, xua đi để mà chỗ cho Chúa đi rước đoàn rước ta đó. Vì chúng ta thấy tượng, rồi cái tượng của ta chứ không phải là ta. Ta không ở trong chỗ đó. Thấy không? Hay có khi ta làm lễ thật là lớn, là long trọng, đồng tê rồi kèn trống rồi bao nhiêu thứ, linh đình lắm. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở nghi thức thì dừng lại ở cái bề ngoài đó. Thì có khi Chúa ở trong nhà tạm, thằng giúp lễ nó đang buồn vì nó không được giúp lễ, vì lễ mình kia nó chiếm hết cái chỗ lễ lớn là nó giúp lễ, còn lễ thường thường thì thằng nhỏ này mới được giúp thôi. Ngày xưa tôi đi giúp lễ mới đầu vô cũng vậy đó, mấy đàn anh mà mới mà cũ bắt nạt mà mới, cho nên là lễ thường 4 giờ sáng chẳng có ma nào đi, thì tôi giúp lễ thì không ai dành. Nhưng mà cứ lễ mà lễ đồng tế với Đức Cha cái gì tới là tôi chỉ có được làm cái thằng mà đi dịch chuông với lại đi thổi đốt than cho mình đàn anh đại ca giúp lễ lớn, chứ mình không tới phiên đâu. Tới phiên nhưng mà lúc sau mình đại ca nó lớn rồi nó phải ra, tôi lại lên làm đại ca, lại bắt nạt mấy nhỏ, lại thổi đánh nến đánh chuông, còn ta là giúp lễ chính. Tôi cũng có hơn gì đâu. Thế thì bé nó đến trước nhà tạm, nó ngồi nó nói chuyện với Chúa. Chúa ở ngoài kia rước lễ lớn quá, lễ ngoài đèn, lễ đài lớn quá. Chúa nói, ta đang ở đây á. Ngoài kia đông cho Chúa nào, ổn quá, ta không thích. Nó toàn là hình thức nhiều quá, ta cũng không thích lắm. Thôi thì người ta thích làm, để cho người ta làm, nhưng mà ta không thích. Lòng thương xót Chúa chịu đựng con người đấy. Chú có những lần anh chị em thấy không? Người ta mời đi ăn cỗ mà ngồi ăn mà ăn cho người ta vui, chứ còn tôi nói với các em là về nhà ăn củ khoai lang vẫn sướng hơn, nó thoải mái hơn. Còn đây thì trước khi ăn thì rước rồi kinh bẩm, kinh thưa, kinh đủ mọi thứ kính, hết bài diễn văn này tới bài diễn văn kia, rồi người này tung hô người nọ, người kia tung hô người kia, hai bên cứ sông hương qua sông hương lại, cảm ơn với lại chân thành cảm tạ đủ mọi thứ, mãi mới được ăn. Ăn thì phải ngó trước ngó sau, chỉ muốn cầm cái đùi gặm một phát rồi mút cái chuột một phát thôi, nhưng mà không được. Nghi lễ mà, nặng hình thức mà. Thế về nhà có khi ăn củ khoai rồi hay nắm nắm sôi rồi thú vị hơn. Thế thì thưa anh chị em, trong bài đọc một sách các vua quyển thứ nhất cũng vậy. Elia nghe Chúa nói, hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa, kìa Đức Chúa đang đi qua. Thì Elia thấy gió bão lớn xé núi non, đập vỡ tảng đá, nhưng Chúa không ở trong cơn gió bão, không ở trong cái chỗ linh đình. Sau đó là động đất, nhưng Chúa vẫn không ở trong động đất, không ở trong những nơi rầm rộ, nguy nga, lộng lẫy, kèn trống. Sau động đất là lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa luôn. Tiệc tùng, liên hoan, vỗ tay, rồi cảm ơn, rồi có khi tôi gặp anh em đi lễ về nó mệt quá anh Long ơi, sao vậy? Lễ ăn táng mà lâu quá, mà sao lâu? Ví dụ Đức Cha giảng có 10 phút mà ông cha xử sự cảm ơn mất 15 phút. Thì bà cố đằng nào cũng chết, ông cố đằng nào cũng chết thôi, cảm ơn vắn vắn thôi. Kể hết người này tới kể người kia, bài cảm ơn còn dài hơn bài giảng nữa. Mà mọi người ai cũng ngán lắm rồi, các cha đồng thế ngồi ngán ngẩm quá rồi. Mà cứ thích vậy thôi. Bảo như vậy thì mới đủ lễ bộ. Thì chân thành cảm ơn mọi người được rồi, kể ra hết đoàn thể này đến ông này bà kia, mà càng kể càng chết, vì thế nào cũng sai, thế nào cũng sót, thà chung chung không ai trách. Còn mình kể kính thưa mà thiếu một cái kính là coi như không nhìn thấy gì rồi, là chết rồi, giận hờn giận dỗi đủ thứ, lại phải thêm câu trong lúc tăng gia bối rối có gì sơ sót xin quý vị niệm tình tha thứ. Đã bối rối thì thôi, nó vắn tắt ít thôi đỡ. Càng dài càng sai, người ta càng chán, chứ đâu phải là người ta khen là cảm ơn hay đâu. Có ai nói cảm ơn hay bao giờ? Có. Tôi nghe có một anh bạn về bảo, hôm nay không nhận là cảm ơn hay. Bảo sao vậy? Ngắn, nó nói có đúng có một phút. Cảm ơn hay. Thế. Còn ngồi đó, viết hết trang A4 này, đấy trang A4 kia đánh may các thứ. đọc sụt sùi và cũng ăn thua cái gì đâu cái chứ. Để làm cái gì? Thì có những lúc mình thấy Chúa không ở trong những cái đó. Vậy thì sau lửa là gió hiu hiu, gió nhẹ nhẹ. Vừa nghe tiếng đó thì Elia léo choàng che mặt ra ngoài đứng trước cửa hang. Bây giờ có tiếng hỏi: Elia, ngươi làm gì ở đây? Chúa, trong gió hiu hiu, trong cái gì nhẹ nhẹ, trong cái gì nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Đang sống trong tháng thánh tâm, nhỏ bé thôi. Chúa ở trong cái nhỏ bé đó, Chúa ở trong hang bò lửa đó. Người ta tưởng Chúa ở trong cung điện, ba vua đi tìm Chúa. Điều đầu tiên là nghĩ rằng vua giáng trần thì phải ở đâu? Cung điện. Cho nên là ba vua mới lặn lội đi đầu tiên là đến cung điện hỏi thăm Hê-rô-đê coi vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu. Ngôi sao dẫn đường đến hang Bê-lem thì dừng lại, chui vào trong hang mới nhận ra rằng Chúa hiện diện nơi một hài nhi. Đó, chính Chúa đó. Cho nên nhiều khi chúng ta hay nhận biết Chúa theo cái nhận biết của mình, nơi người có chức, có quyền, có danh, có tiền, cứ súng xít, cứ cung kính, cứ cung phụng, cứ phải sung xuê. Có Chúa ở đó đâu? Có Chúa ở đó đâu? Trong khi đó những con người nhỏ bé, những kẻ tàn tật, những người nghèo khó, những người hành khất, và ngay cả những anh chị em ngoại đạo nữa, có khi Chúa lại hiện diện nơi những con người đó thì ta lại không nhận ra và không muốn nhận ra, không thèm nhận ra luôn. Trong gió hiu hiu thôi, bước đi trong thương xót mới nhận ra được Chúa giàu lòng thương xót nơi những con người cần được thương xót. Bước đi trong thương xót mới nhận ra Chúa lòng thương xót nơi những con người cần được thương xót. Chứ những người giàu có, tiền của, chức tước, địa vị, họ cần gì mình? Cho nên họ hay hỏi: sao cha không đi đám này đám kia, đám tang hoặc đám cưới, đồng tế rồi lớn đình đám, sao cha không đi? Và tôi chỉ đến những nơi người ta cần thôi. Còn mình để cho nó long trọng, đến để đứng làm hàng dàn chào. Tôi là người chứ đâu phải là cây cối hay là hoa đâu mà đứng làm dàn hàng chào cho bất cứ ai. Không đứng làm người, là không đứng làm dàn hàng chào cho ai cả. Họ có cần mình đâu, đến để cho nó thêm phần long trọng, đến làm chi? Đến làm chi? Ở nhà mà lặng lẽ nơi này mà nói chuyện với Chúa trong nhà tạm thú vị hơn chứ. Hoặc là lặng lẽ nơi này, nơi cái xó gầm cầu, hay là nơi những người nghèo, người khổ họ đang chờ ngoài cổng từ sáng đến giờ đó, ra thăm họ, chúc lành cho họ, tặng cho họ đây cuốn sách, đây cái máy. Bây giờ ai đến tôi cũng cứ hai cái món này tôi tặng. Cứ sách lòng thương xót, máy lòng thương xót. Cứ thế thôi. Thậm chí mấy anh em bảo đùa đùa: anh Long ơi, có đám cưới sắp mừng cái gì cho người ta không? Tụi em đang kiếm gì mừng đám cưới, họ mời hết cả nhà. Mấy anh kia bảo: Long nó biết nó tặng cái gì rồi, nó chỉ có lòng thương xót chứ có gì đâu. Bảo đúng. Đám ma đám cưới thì tôi cứ sạch kinh nguyện lòng thương xót Chúa đây, máy lòng thương xót Chúa đây. Em chúc chú con người hạnh phúc nha. Có người nhận ra thì thấy rằng đây là món quà đúng hơn cả cái nhẫn cưới nữa. Vì nhẫn cưới có bằng kim cương đi nữa mà không có lòng thương xót thì nó cũng chỉ là để mà hình thức mà thôi. Còn người ta trao em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ. Cái nhẫn cỏ lòng thương xót đấy. Đây, cảm ơn cha. Đây mới là món quà cưới có giá trị và ý nghĩa nhất đối với chúng con. Vì nếu không có lòng thương xót thì cuộc đời chúng con bất hạnh lắm. Chúng con thế nào cũng mất hạnh phúc, trước sau gì cũng vậy thôi. Đám tang sao cần bao nhiêu máy để làm gì? Thì khi người ta đến nó dự đám tang đó, tặng cho mỗi người cái máy, tặng cho người cuốn sách. Thật ông cha bảo thiệt đó, lạ vậy thì lạ chứ. Con đám tang rất lớn, bao nhiêu trà, bao nhiêu giám mục đến. Tôi nói nhà hiểu người quen, nó bảo ráng đưa máy đưa sách này đến. Con là người cháu, con đưa dùm đi. Đến để đó, những người nào đến tặng cho họ. Bảo họ dân nó giàu lắm cha ơi, nó đi xe hơi đến không mà. Toàn là cớm không, đại gia không mà. Đứa này họ cần gì, cứ đưa thử coi. Biết đâu họ cần đấy. Tại vì họ có cần gì nữa đâu, họ có thiếu gì nữa đâu, họ chỉ thiếu duy nhất là lòng thương xót. Họ đang bước đi trong nhung lụa, họ đang bước đi trong danh vọng, họ đang bước đi trong quyền lực, mà họ không bước đi trong thương xót. Tặng họ đi. Wow, ai cũng ngạc nhiên, trợn trừng mắt đi mà thấy kỳ quá. Chúa luôn luôn làm cho người ta phải thấy kỳ quá. Và cuộc sống của chúng ta cũng phải làm cho người ta thấy kỳ quá. Chửi nó mà nó cứ cười thật là kỳ quá. Có một cái anh đến nói chuyện. Này nó bị sao ấy trời? Sao vậy? Gia đình thì nghèo khó khăn. Rồi thì đi ra mua được bó rau. Mua bó rau xong rồi thấy bà xóm bà nghèo tặng luôn bó rau. Thì về ăn cơm, vợ chửi bảo anh có bó rau, ăn cơm không có rau, không mình còn thứ gì, còn nước mắm. Thế là hai vợ chồng nấu cơm xong trộn nước mắm ăn, nhường cái bó rau cho người bên cạnh. Thật là kỳ quá. Chúng ta phải sống cho họ thấy thật là kỳ quá. Bước đi trong thương xót là bước đi trong cái kỳ quá. Và khi ta thấy vậy ta mới ngạc nhiên, kỳ quá ta. Kỳ quá ta. Và khi ta thấy kỳ quá ta thì ta mới đến ta hỏi coi, vậy là cái gì vậy? Đó là lòng thương xót. Đó. Mà lòng thương xót thì nó làm gì mình? Chuyện gì xảy ra? Elia thưa, lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con. Lòng nhiệt thành đối với lòng thương xót Chúa nung nấu con. Nung nấu tức là làm cho ruột gan mình cứ sôi sùng sục lên. Làm sao để cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa? Làm sao để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Làm sao để cho gia đình ấy nhận biết lòng thương xót Chúa, để họ có được bình an, để vợ chồng hết cãi nhau, để anh em hết tranh giành của cãi nhau, để khỏi huynh đệ tương tàn? Làm sao để cho gia đình ấy có lòng thương xót Chúa, để họ sống hạnh phúc với nhau? Chúng tôi họp nhau, nhóm thiện nguyện Tín Thác, họp mặt để chấn chỉnh lại. Đôi khi mình làm việc cũng phải lúc ngồi lại để chấn chỉnh lại. Nói nghe, họp nhau ở đâu cha? Họp nhau ở ngôi nhà Tín Thác. Ở sao cha không gọi đó là mái ấm Tín Thác mà gọi là ngôi nhà Tín Thác? Bởi vì nơi đó chưa có lòng thương xót cho nên là nó chưa thành mái ấm. Nó chỉ là ngôi nhà, căn nhà thôi. Khi nào có lòng thương xót thì mới trở thành mái ấm, mới trở thành tổ ấm. Còn không chỉ là ngôi nhà hoặc là căn nhà. Nhà đẹp đẹp thì gọi là ngôi nhà. Cái biệt thự to to gọi là ngôi nhà. Nó vẫn chưa là mái ấm. Chưa là mái ấm vì nơi đó không có lòng thương xót. Nơi đó chưa có lòng thương xót. Thì nếu mà những anh em thiện nguyện Tín Thác mà sống với nhau có lòng thương xót, bước đi trong thương xót, để khi mình hoạt động là mình bước đi trong thương xót, chứ không phải là một cuộc đi du lịch miễn phí, chứ không phải là một cuộc đi công tác bác ái xã hội. Không, chúng tôi không phải là công tác bác ái xã hội, mà chúng tôi là người đi loan truyền lòng Chúa thương xót qua việc bác ái. Đây là việc thực hành lòng thương xót để loan truyền lòng thương xót, chứ không phải là công tác bác ái xã hội bình thường. Cho nhiều bạn có quan niệm đây là đi bác ái xã hội, rồi đi cho nó vui. Thưa không, lòng nhiệt thành đối với lòng thương xót Chúa phải nung nấu. Bạn có thấy rằng ruột gan mình sôi lên hay không? Rồi có một chị ở bên Phú Quốc, bay từ ngoài đảo Phú Quốc về, đến thăm, rồi xin máy với sách, nói tặng cho, chả biết ký tặng thì còn cuốn sách với cái máy. Vì hôm giờ con cũng nhận nhiều, mà con đi còn phát cho ngoài đảo Phú Quốc. Con gặp ai mà thấy họ cần, ai mà thấy họ khao khát là con phát. Tôi bảo, chị là lòng nhiệt thành với lòng thương cho Chúa nung nấu, chị bảo nó nung nấu con. Con chỉ muốn phát đi. Con còn mấy căn nhà đang cho thuê, con sẽ khấn cho con bán đi để con vẫn cúng lo việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nói vậy thì gia đình chị đạo gốc hay là sao? Bà thưa cha con không có đạo, chưa có đạo. Mà lòng nhiệt thành với lòng thương xót Chúa nung nấu chị ấy đến mức độ mà bán cả tài sản đi để lo loan truyền lòng thương xót Chúa. Không giàu có gì, đủ ăn đủ mặc. Con chẳng phải mua sắm gì, mọi cái Chúa cho hết rồi. Cho nên con chỉ lo cho người khác thôi. Lo cho người khác biết đến lòng thương xót Chúa. Vì nhờ con biết đến lòng thương xót Chúa mà Chúa cho con được như thế này đây này cha này. Ngoại đạo sắc tín như vậy đấy. Rồi một chị khác. Con sắp đi về đám cưới. Đến để xin cha ít máy sách con đi về đám cưới cho đứa cháu gì của con. Quê con ở ngoài Bắc mà con ở dưới miền Tây. Lập nghiệp với đó, giờ về miền Bắc, ghé vô cha xong rồi đi về miền Bắc, đem máy đem sách đi đám cưới, tặng gặp ai quen con tặng cho họ. Sao vậy? Tại vì con thấy lòng thương xót Chúa hay quá. Vì con vẫn nghe giảng lòng thương xót Chúa 3 năm nay rồi, thế hay quá. Vậy thì chị thuộc họ đạo nào? Dạ, nhà con không có đạo luôn. Lòng nhiệt thành với lòng Chúa thương xót phải thiêu đốt tôi, phải nung nấu tôi để mình bước đi trong thương xót. Phải cảm nhận điều đó. Mà khi làm việc đó thì mình được cái gì? Đây, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ còn sót lại một mình con thôi mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Đấy, kết quả là như thế đấy. Kết quả với việc mà lòng nhiệt thành với nhà Chúa nung nấu con là con bị người ta tìm cách để mà lấy mạng sống con. Sau khi họ đã phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ, hủy bỏ giao ước với Chúa, khi người ta hủy bỏ Chúa, chối Chúa, không nhận biết Chúa, không đón nhận lòng thương xót Chúa, thì cái gì người ta cũng có thể làm. Sát hại các ngôn sứ, phá hủy đền thờ, chối bỏ lề luật của Chúa. Còn khi mà có lòng thương xót Chúa rồi thì lòng thương xót nung nấu tâm can họ. Không tiếc gì với Chúa. Mà ta không tiếc gì với Chúa thì Chúa cũng chẳng tiếc gì với ta. Anh chị em mình hỏi lại coi, đang tháng 6 tháng thanh tâm này, lòng thương xót Chúa, ngọn lửa lòng thương xót Chúa có nung nấu tôi không? Có làm cho tôi bồn chồn không? Có làm cho tôi bức xúc không? Có làm cho tôi ăn không ngon ngủ không ngon? Làm cách nào để loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho mọi người hay không? Mà nếu như vậy, ta thấy được cái giá trị của mình vô cùng lớn lao trước mặt Chúa. Phần rỗi linh hồn của mỗi người ấy, nó đáng giá hơn tất cả những cái khác thậm chí đến mức độ mà làm cho mình, trong lòng mình, nó trong sạch, cái ý nghĩ của mình nó trong sáng. Chúa nói ở đây, nếu mà ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình. Thưa anh chị em, để đây cũng lưu ý chị em, nhìn thèm muốn, đó là cơn cám dỗ, chưa phạm tội. Chỉ khi mình nhìn thèm muốn và nuôi trong lòng cái ý muốn tìm mọi cách để mà chiếm hữu người đó thì ta mới gọi là phạm tội. Còn nhìn cô gái đẹp ai mà không thích, ông thích không? Anh muốn không? Ông giả vờ ngồi nhắm nhắm mắt rồi đấy, xong liếc liếc cái bà bên cạnh. Cái người mà nó nói ra nó còn đỡ, còn cái ông mà ngồi lùm lùm lì lì đó, ông ngồi liếc liếc đó. Chốc ông ấy suy tính coi làm cái nào để tán, làm cái nào để chiếm đoạt. Ông này mới là ông ghê. Còn cái anh chàng mà cứ tẹt toe như này thì lúc đó chỉ là bị cám dỗ thôi. Hiểu không? Nhưng mà thôi, có vợ chưa? Anh kia, thôi thì, thôi thế, thế thì, thế thôi. Mày thối thê, cái ông này thế thôi nhưng mà thối thê. Bậy. Còn ông kia cứ ngồi đó mà lù hù mà lại lầm ngầm mà lại đấm chết voi, âm mưu tính toán tìm mọi cách chiếm đoạt thì đó mới là tội. Thế mình phân biệt là tôi bị cám dỗ và tôi xa trước cám dỗ, hai cái khác nhau. Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Có. Mà Chúa Giêsu có xa trước cám dỗ không? Không. Thì Ngài không phạm tội, không có tội. Còn chúng ta có thể xa trước cám dỗ, còn Chúa Giêsu tuyệt đối là không. Nhưng Chúa cũng chấp nhận thân phận con người bị cám dỗ như chúng ta. Vậy thì trước cái sự cám dỗ, mình nhận rằng mình yếu đuối. Vì thế trước cám dỗ đừng có đương đầu với nó, đừng có thử. Nhưng mà mình chạy là tốt nhất. Dĩ đạo vi thượng, tam thập lục trước, 36 trước. Cái trước bỏ chạy là tốt nhất. Trước cám dỗ thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói là đừng đối thoại với ma quỷ, đừng nói chuyện với nó. Nói chuyện với nó là mình không chịu nổi đâu, là mình xa vào cái cám dỗ của nó. Tiền cũng vậy, thấy tiền mà cứ nhìn dễ thò tay móc lắm. Tiền hả? Thích không? Thích, lấy không? Không. Sao vậy? Nó bắt đánh chết, thà như vậy đi cũng còn hơn. Thấy không? Thấy cô ấy đẹp không? Đẹp. Muốn không? Muốn. Mà dám không? Không. Sao vậy? Chồng nó đánh chết. Vậy được đi. Chạy luôn. Thua. Tôi nhận tôi thua. Đừng có, ta đi ngon lắm, cứng lắm, ngon lắm. Không chết vì đạn ngoài chiến trường, mà chết vì viên đạn ngọt ngào của tiền bạc, của quyền lực, của sắc đẹp. Bao nhiêu anh hùng chiến thắng ngoài mặt trận, bom đạn không hề nao núng, nhưng mà về hậu phương, về thành phố cái ngã gục vì tiền, vì sắc, vì quyền lực, danh vọng, chức tước. Cho nên chứ nói nếu mắt phải mà làm cớ vấp phạm tay phải thì chặt vào móc. Nếu hiểu theo nghĩa đen này thì anh chị em sẽ không thấy tôi có mắt, sẽ thấy tôi cụt hết hai tay hai chân và không biết còn cái gì để mà cụt nữa. Hiểu không ạ? Ý chúng muốn nói là cái giá trị của con người, giá trị linh hồn nó hơn bất cứ giá trị nào khác, ngay cả cái mắt, cả cái tay đi nữa. Phải thấy được cái giá trị cao quý của mình, cái phần hồn của mình, chúng muốn cứu mình. Chứ đừng chiều theo thể xác này mà đánh mất phần linh hồn. Ý chúng muốn nói như thế đấy. Vì chiều theo những ham muốn xác thịt mà đánh mất linh hồn thì ích lợi gì? Thì thà rằng là không có. Thà rằng tôi nghèo mà tôi được vào nước trời còn hơn là giàu có mà không được vào nước trời. Thà rằng tôi xấu mà tôi vào nước trời còn hơn là tôi đẹp mà tôi đi cám dỗ người khác thì được ích lợi gì? Ý là như thế. Anh chị em nắm không ạ? Chứ không có hiểu theo nghĩa đen là cứ chặt sạch. Cuối cùng anh chị em thấy ủa ông cha Long sao không thấy mắt ông đâu vậy? Chẳng thấy tay chân đâu vậy? Ông chặt hết rồi. chúng ta vẫn là con người đầy đủ, nhưng thấy được cái phẩm giá cao quý của mình, giá trị vô cùng của mình trước mặt Chúa. Cho nên không để cho bất cứ cái gì nó làm cho cái giá trị con người của mình nó bị hoen ố, bị xa vào hỏa ngục. Thà rằng không có danh vọng, thà rằng không chức tước, thà rằng không địa vị, thà rằng không quyền lực, thà rằng là một người dân bình thường, là một linh mục bình thường, là một tu sĩ bình thường, mà vào nước trời còn hơn là áo mão cân đay, đầy đủ hết quyền lực danh vọng chức tước mà hư mất đời đời. Mời anh chị em cùng lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Mời anh chị em mở trang 72. Còn xin một chỗ, xin một chỗ trong trái tim Chúa thôi, chẳng cần chỗ nào trong thế gian này, dù là chỗ ấy là ngai vàng, dù là ngai vua, dù là ngai gì đi nữa, mũ gậy cân đài gì đi nữa, cũng không bằng một chỗ trong trái tim của Chúa. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hãi hà, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Mời anh xem lấy trang 9 đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Amen.